Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 69 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 29. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ân thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Lời Chúa đã phán cùng các môn đồ năm xưa trong bài giảng trên núi: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Đời sống của sứ đồ Phao-lô thật đã đáp ứng lại với mạng lệnh ấy khi nhận biết ơn và trách nhiệm Chúa đã giao phó cho đời sống mình, như lời ông bày tỏ trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 16. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Gương sáng của đời sống sứ đồ Phao-lô không những là một minh chứng cụ thể để người ngoại nhìn biết ân điển cứu rỗi diệu kỳ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng còn là tấm gương nổi bật về nếp sống đạo giữa vòng hội thánh của Đức Chúa Trời trải qua mọi thời đại. Trong bài học trước, chúng ta đã nhìn thấy tấm gương trung tính thờ phượng Chúa dù khi ông đang ở trong lao tù, qua đó khích lệ mọi chúng ta ngày nay luôn quyết giữ lòng trung tín thờ phượng Chúa và mạnh mẽ vượt trên mọi khó khăn thử thách, cám dỗ lôi cuốn chúng ta vào giữa những ham muốn của đời này. Gương sáng tiếp theo trong đời sống của vị sứ đồ đáng kính này chúng ta có thể nhìn thấy chính là đời sống sẵn sàng chịu khổ để trung tín làm tròn trách nhiệm Chúa giao phó. Một người con Chúa khi đã quyết tâm bước đi theo Chúa nghĩa là đã sẵn lòng từ bỏ đời sống cũ, sẵn sàng trả giá để sống cuộc đời tinh kính. Như lời Chúa đã khải tỏ điều đó cùng các môn đồ năm xưa: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 18 đến câu 20. Cũng vậy, khi người con Chúa bằng lòng dấn thân vào những công tác phục vụ Chúa theo như trách nhiệm Ngài đã giao phó trên đời sống mình, thì sẽ đối diện với khó khăn, thử thách còn lớn hơn rất nhiều. Nếu không bởi quyết tâm tận hiến đời mình cho Chúa, sống xứng đáng với ơn cứu rỗi của Ngài, thì thật không ai có thể trung tín đi trọn con đường thuộc linh đầy chông gai như thế. Thư tín này không những chứa đựng những lời khuyên hữu ích đối với chức vụ hầu vị Chúa của một sư trẻ Timôthê, nhưng cũng được viết từ một đời sống làm gương cho sự dạy dỗ đó là Phao-lô. Chức vụ sứ đồ Phao-lô dấn thân cho Chúa là chức vụ chịu khổ như lời Chúa bày tỏ khi sai ông Ananias đến cầu nguyện cho Phao-lô, với tên gọi lúc đó là Sao-lơ. Nhưng Chúa phán rằng: hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel, ta lẽ sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Theo Công vụ Các Sứ đồ chương 9, từ câu 15 đến câu 16. Quả thật, toàn đời sống của Phao-lô đã để lại cho hội thánh của Chúa một tấm gương của một người sẵn sàng chịu khổ để làm trọn sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho đời sống mình. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó qua suốt chiều dài của chức vụ Phao-lô. Một trong những lần như thế được ông làm chứng lại cùng các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô như sau: năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40; 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể các sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, từ câu 24 đến câu 28. Thiết nghĩ chỉ cần đặt mình vào một trong những hoàn cảnh như trên thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một thử thách quá lớn, đem đến sự đau khổ rất nhiều cho một người hầu vị Chúa. Thế nhưng tại đây, Phao-lô trải qua những nỗi khó khăn như thế mà vẫn luôn giữ lòng trung tín, sẵn sàng chịu khổ để thực hiện cho xong trách nhiệm Chúa đã giao phó. Nhiều người lầm tưởng rằng đến với Chúa là để được sung sướng, thạnh lợi về những giá trị ở thế gian này, như được thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần, đó có thể là giàu có, được tôn trọng, vân vân. Như có người năm xưa muốn đến theo Chúa vì thấy những phước hạnh do phép lạ trước đó Ngài đã làm để ban cho đoàn dân. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã tỏ cho anh ta biết con đường theo Chúa không phải như suy nghĩ lệch lạc đó. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Theo Phúc Âm Luca chương 9, từ câu 57 đến câu 58. Sứ đồ Phao-lô thấm nhuần ý nghĩa đó, nên ông đã vui lòng tận hiến cuộc đời mình để bước đi trên con đường thập giá với Chúa. Đến gần cuối chức vụ, ông cũng không chọn lựa cho mình sự yên nghỉ của tuổi già, nhưng vẫn sẵn lòng chịu khổ để cứ tiếp tục bước đi theo sự sai phái dẫn dắt của Chúa. Ông đã nói: "Kìa, nay tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc. Tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Vì Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa." Theo Công vụ Kết Sứ Đồ chương 20, từ câu 22 đến câu 25. Dù xét trên phương diện làm gương trong sự chịu khổ vì danh Chúa, thì có thể nói đến đây, sứ đồ Phao-lô đã hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng đối với ông thì điều đó vẫn chưa đủ. Nhưng cứ vui lòng nguyện dâng trọn cuộc đời mình để sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa cho đến cuối cùng. Ông đợi ơn thương xót của Chúa, nên quyết lấy đời sống ông làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Bài học áp dụng. Đời sống một người con Chúa nói chung và người hầu vị Chúa nói riêng thì trách nhiệm làm gương sáng để bày tỏ về nếp sống đạo giữa vòng mọi người xung quanh đã là một trách nhiệm vốn đầy khó khăn. Nhưng để đời sống làm gương trong sự chịu khổ vì danh Chúa lại còn thách thức hơn vô cùng. Do vậy, chúng ta được khích lệ thật nhiều khi chính Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta là Đức Chúa Trời ngôi hai, nhưng cũng phải vui lòng chịu khổ để hoàn tất chương trình cứu rỗi cho nhân loại, trong đó có chúng ta là những người con Chúa ngày nay. Vậy những người con Chúa hãy tiếp tục mạnh mẽ noi gương Chúa để được dự phần trong sự chịu khổ vì cớ danh Ngài, để qua đó góp phần đem đến ích lợi chung cho công việc nhà Chúa qua công tác trách nhiệm Ngài đã giao phó cho mỗi chúng ta ngày nay. Đâu là những khó khăn hay sự chịu khổ mà chúng ta đang đối diện? Có khi nào những điều đó đang làm chúng ta muốn thối chí, sờn lòng không? Xin Chúa an ủi, thêm ơn để chúng ta trở nên những chiến sĩ giỏi cho Chúa, noi theo gương Ngài mà sẵn sàng chịu khổ trên linh trình thuộc linh này. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 70 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chí nhân cứu tôi ra khỏi trầm luân. Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài. Giêsu là Chúa chi tôn trần. Ai sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa, mãi quyết chí những tâm theo Ngài. Ôi Chúa, tôi là tội nhân, mỗi phút cần Chúa ban ơn. Tôi chẳng đủ sức bước đi một mình, xin Chúa dẫn dắt tôi trên thiên trình. Lần theo chân chung, dẫu cho đất chuyển trời dung. Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài. Giêsu là Chúa chi tôn trần. Ai sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa, mãi quyết chí.